trong buổi trò chuyện văn hóa cuối cùng của mùa hè, chúng tôi xin gửi đến quý vị tiếng nói của nhà thơ Hoàng Hưng. Anh Hoàng Hưng vừa đi Mỹ về. Chuyến này anh ở Mỹ 3 tháng và đã có dịp tiếp xúc khá sâu với đời sống văn hóa ở Mỹ. Anh Hoàng Hưng vui lòng chia sẻ với quý vị những nhận xét về đời sống văn hóa ở Mỹ, đặc biệt ở New York trong những ngày tháng vừa qua. Thưa anh Hoàng Hưng, anh vừa trở về Hà Nội sau 3 tháng ở Mỹ. Trước hết xin hỏi anh, chuyến đi Mỹ này có điều gì đáng nói trước tiên ạ?
Trong cái chuyến này của tôi đi qua Mỹ á, thì đầu tiên thì nó có một cái chuyện vui, tức là một cái tập thơ hiện đại của Việt Nam được dịch sang tiếng Mỹ và đã hoàn thành cái bản thảo, đã được giới thiệu và 32 trang trên cái tạp chí là New American Writing, tức là sáng tác mới, và đang được chuẩn bị để in thành một cuốn sách tại một nhà xuất bản có uy tín ở Mỹ. Thì cái việc này nó cũng có một cái duyên do bắt đầu từ 2 năm trước, khi mà tôi được cái trường Columbia College Chicago đó, họ mời sang để đọc thơ. Thì lúc đó là cái ông nhà thơ Paul Hoover, cái ông làm cái chức danh nhà thơ thường trú của cái trường đó. Thì trước khi tôi sang thì ông lại cùng với cái đoàn của cái trường nó sang thăm Việt Nam. Ông cũng đã tiếp xúc với Hội Nhà văn Việt Nam. Ngoài Hội Nhà văn Việt Nam á, thì tôi cũng giúp ông là tiếp xúc được một số các cái nhà thơ khác. Thì ông có cái ấn tượng rất là tốt về cái thơ Việt Nam của cái thời kỳ mới này. Và nhất là thấy là có những cái giọng điệu nó cũng tương đối là hiện đại. Chứ nó không chỉ là cái thơ có tính chất truyền thống hay là có cái nội dung chiến đấu hay là cách mạng. Như là trước đây là một số đã được giới thiệu, đã được dịch sang tiếng Mỹ và xuất bản ở Mỹ, chủ yếu do cái trung tâm William Joyner đó họ làm. Thế thì khi mà tôi qua Mỹ cái năm đó đó, thì trong dịp đó thì tôi đã có giới thiệu một người bạn thơ của tôi là Nguyễn Đỗ. Thì anh đã qua Mỹ lúc đó là được 4-5 năm, và anh có một cái ấp ủ một cái nguyện vọng rất là tha thiết, tức là phải học cái tiếng Mỹ cho nó thành thạo để có thể là giới thiệu được cái thơ Việt Nam sang Mỹ. Trong cái buổi tiếp xúc thì tôi giới thiệu hai người gặp nhau. Thì sau đó ở trong 2 năm thì hai người đã hợp tác với nhau rất chặt chẽ, làm việc rất là kỹ lưỡng, tỉ mỉ trên từng các cái tác giả, từng bài thơ, có sự băn khoăn những cái việc dịch thế nào cho nó lột được hết tinh thần, nhưng mà đồng thời nó lại phải là cái bài thơ mà người Mỹ có thể chấp nhận được, đúng là một bài thơ Mỹ. Thì kết quả đó là đã được hoàn tất được cái bản thảo và giới thiệu là 21 nhà thơ. Trong nước thì có 17 người, và một số cái tên tuổi ví dụ như Hữu Loan, Văn Cao, Trần Dần, Đặng Đình Hưng, Hoàng Cầm, Xuân Quỳnh, hay là Nguyễn Khoa Điềm, Thanh Thảo, Nguyễn Đỗ, Nguyễn Quang Kiều, Trần Vũ Mai, Nhật Lệ, Vi Thị Linh, hay là có tôi trong đó nữa. Thế còn có 4 nhà thơ của người Việt thì đang sinh sống tại Mỹ thì được Paul Hoover tuyển chọn vào đó là Linh Đinh, Nguyễn Hoa, Trần Trương và Mộng Lan.
Thưa anh, tập thơ dịch này được giới sành thơ ở Mỹ mà anh quen biết, họ đánh giá như thế nào ạ?
Trong cái bài giới thiệu trên cái tạp chí New American Writing đó, thì ông Hoover cũng ông đánh giá rất là cao cái chất sáng tạo, tính sáng tạo trong cái bài thơ Bến Lạ của Đặng Đình Hưng. Tôi nghĩ cái bài đó là bài dịch rất khó, nhưng mà khi dịch ra mà đã đạt được một cái hiệu quả là những cái người nhà thơ Mỹ như là ông Hoover mà nhận ra được cái tính sáng tạo của nó, thì tôi cho như thế cũng đã là một cái dấu hiệu của sự thành công. Hoặc là ông thì cũng đề cao cái tinh thần công dân trong một số bài thơ của Thanh Thảo và Nguyễn Duy. Thì Nguyễn Duy là cái bài Nhìn Từ Xa Tổ Quốc là được giới thiệu tập này, hay là Thanh Thảo là cái bài là Một Người Lính Nói Về Thế Hệ Mình, là cái bài mà trong chiến tranh anh Thanh Thảo viết từ chiến trường nhưng mà đã không thể phổ biến được vì số bị coi là có cái nội dung nó không được tích cực cho lắm. Thế thì ông Hoover thì ông lại nhận xét là đó là những cái bài thơ mà thể hiện cái trách nhiệm, cái tinh thần công dân rất rõ. Và thậm chí ông còn nói rằng là các nhà thơ Mỹ hiện giờ là phải học tập, nhất là trong những cái tình huống như là cái cuộc chiến tranh Iraq. Và ông có một kết luận rằng là tuy rằng là thấy rõ ràng những sự khác biệt về văn hóa, nhưng mà ở đằng sau cái sự khác biệt văn hóa đó thì người ta cũng nhận ra rất rõ những cái thông điệp đầy tính nhân bản. Để giới thiệu thì ông Hoover có nhận xét như vậy. Thế còn bản thân tôi thì tôi có mang một số cái bài thơ đó đi đọc một số nơi, nhất là ở New York, thì nói chung họ đều tán thưởng về cái văn bản đó, họ cho là như thế là thành công về mặt Anh ngữ. Thì tôi cho là cái quan trọng nhất là cái người dịch thì là có sự hợp tác giữa anh Nguyễn Đỗ, một nhà thơ mang được cái tinh thần mới, và ông Hoover là một cái nhà thơ Mỹ nổi tiếng, ông là cái người chủ biên của cái tiểu tập thơ hậu hiện đại Mỹ mà rất là có tiếng ở Mỹ đó. Thì tôi nghĩ rằng là cái người dịch đó, nó vừa là cái người có hiểu biết tốt về ngôn ngữ mà vừa phải là nhà thơ thực sự thì mới có thể là có được một cái chất lượng bản dịch đảm bảo.
Thành, trong 2 tháng sống ở New York, anh đã có dịp quan sát đời sống ở Mỹ, thì anh thấy điểm gì nổi bật nhất trong cái cung cách sống, trong cái đời sống văn hóa ở New York?
Cái đời sống văn hóa ở New York thì cái mà ấn tượng mạnh nhất đối với tôi đó, và thậm chí là cũng còn có thể hơi là bất ngờ đó, là cái tính chất gọi là đa văn hóa, đa sắc tộc một cách rất là rõ nét. Tức là sau một thời gian ở New York thì tôi thấy là hình như cái thành phố này không phải là của người da trắng là chính. Đó bởi vì là trước nhất nếu mà đi trên đường phố, đi vào các siêu thị, các cửa hàng, đi dưới tàu điện ngầm, đi trên xe bus thì thấy rõ ràng là người da màu là áp đảo chứ không phải là người da trắng. Thì sau này tôi có đọc một cái thống kê thì mới được biết rằng là người da trắng thực sự ở New York thì chỉ chiếm có 32%. Thế thì ví dụ như cái khu phố mà tôi ở đây là khu phố của các cái nghệ sĩ tiên phong, các nghệ sĩ cũng phải gọi là nghèo đó, thì phần lớn là xung quanh đó là những người da màu, người Mexican hay là người Puerto Rico. Trong cái thời gian tôi ở thì nó có mấy cái hiện tượng nó chứng tỏ rằng là cái hình như là cái người da màu New York bây giờ họ cũng có một cái sức mạnh rất là đáng kể. Như là cái cuối tháng 6 á, thì nó có một cái cuộc tuần hành rất là lớn của dân Puerto Rico ở New York, có thể thu hút tới hàng trăm ngàn người mà đi dọc những cái đường phố lớn trung tâm của New York. Và trong cái cuộc tuần hành lớn đó thì cả hai cái ông mà đang chuẩn bị tranh cử chức thị trưởng tương lai á, trong đó có ông đương kim thị trưởng á, thì đều lợi dụng cái cuộc tuần hành đó để mà đi cổ động tranh cử cho bản thân mình. Là hai ông ấy dương cái cờ để mà tranh cử thì lập tức bị ban tổ chức cái cuộc tuần hành đó nó hạ lệnh phải cuốn cờ lại, cho nó bảo đây là cuộc tuần hành của dân Puerto Rico để các ông tham dự thôi chứ không có được chương cờ để mà lợi dụng tranh cử, và hai ông đó đều phải cuốn cờ. Hay là có một cái sự kiện thứ hai, tức là xảy ra một cái vụ mà mấy cái cậu thanh niên da trắng nó hành hung 3 cái anh thanh niên da đen ở một cái nơi ngoại ô cũng khá xa, thì lập tức là báo chí rồi truyền hình làm om sòm nhiều ngày liền, và lập tức thị trưởng là phải đến tận nơi ra lệnh điều tra, rồi là phải lên TV để mà thanh minh với lại tất cả dân chúng rằng là cái kỳ thị chủng tộc này là cái điều mà ở New York không phải là cái chuyện là phổ biến, và hứa là sẽ phải trừng trị đến nơi đến chốn. Thế thì qua hai cái ví dụ đó thì tôi cảm thấy như là người da màu ở New York thì họ cũng có một cái thanh thế rất là đáng kể.
Quý thính giả đang theo dõi đài RFI, mời quý vị nghe tiếp tạp chí Văn học nghệ thuật.
Thưa anh Hoàng Hưng, thế riêng về người Á Châu ở New York thì anh thấy là cái cộng đồng người Á Châu sống ở New York như thế nào ạ?
Cái sự có mặt của châu Á ở New York nó rất rõ ràng. Ví dụ như là ở giữa trung tâm New York, nơi mà rất là náo nhiệt, là có cả một con đường họ đặt tên là Korean Way. Cái đường đó là san sát các cái cửa hàng, các nhà hàng, rồi các công ty của Hàn Quốc. Hay là ở trung tâm quảng cáo và giải trí nổi tiếng và có lẽ lớn nhất thế giới là Times Square đó, thì ta thấy là có mặt những cái tấm biển quảng cáo rất là lớn bằng ánh sáng đó của các cái hãng Hàn Quốc như là LG chẳng hạn. Thế còn cái sự có mặt của Ấn Độ và của Trung Quốc thì cũng có thể nhận thấy được ở rất nhiều nơi. Ví dụ như là một cái phái Pháp Luân Công của Trung Quốc thì chúng tôi thấy là chúng tôi bắt gặp ở rất nhiều nơi ở trong thành phố New York, là có những các cái biểu ngữ hoặc là có những cái bảng quảng cáo của cái phái Pháp Luân Công. Đối với Nhật Bản thì tôi có một cái ấn tượng khó quên, tức là và cũng khá thú vị. Tức là tôi đã được xem những cái tiết mục trình diễn của các nghệ sĩ Nhật ở tại cái nhà thờ Saint Mark, là cái nôi của cái phong trào cách tân về về nghệ thuật và về thơ ca của Mỹ vào những năm 1950 đó. Thì tôi đã được dự ở đó, là một cái cuộc trình diễn rất là ngoạn mục của hai nghệ sĩ người Nhật Bản, là trình diễn múa nhưng mà mang cái đầu đề gọi là Death Poem, tức là bài thơ về cái chết. Và nó cái cuộc trình diễn đó nó thể hiện một cái phong cách Nhật Bản rất rõ và làm cho các cái khán giả người Mỹ ở đây rất là say mê.
Thưa anh, bây giờ nếu nhận xét về cái nội dung đời sống văn hóa đa chủng tộc ấy ở Mỹ, thì anh thấy là có điểm gì đáng nói, đáng ghi nhận như một cái kinh nghiệm học hỏi cho chúng ta?
Về cái đời sống văn hóa ở New York ấy, thì tôi thấy đối với tôi nó một cái ấn tượng mạnh, đó là cái tính chất đối nghịch. Rất nhiều cái hoạt động văn hóa nó đối nghịch nhau, nó cùng tồn tại một lúc. Ví dụ như trong cùng một cái ngày chủ nhật cuối tháng 6 đó, và cùng lúc nó diễn ra hai cái cuộc tập hợp công chúng rất là lớn. Cái cuộc thứ nhất là cái cuộc thuyết giảng cuối cùng của ông mục sư Billy Graham, 86 tuổi. Thì trước khi là ông này là vì yếu sức quá cho nên là chấm dứt cái tất cả những cái cuộc thuyết giảng của mình, thì đây được quảng cáo là cái cuộc thuyết giảng cuối cùng. Thì có tới 80.000 người đã đến tham dự. Thì cùng ngày hôm đó nó lại diễn ra một cái hoạt động thứ hai, cũng là thu hút hàng 50-70.000 người đó. Vì tôi tò mò thì tôi đi dự cái cuộc thứ hai này, tức là cái cuộc nó gọi là Pride Parade của dân gay và lesbian, những người đồng tính luyến ái. Họ đã làm một cái cuộc tuần hành khổng lồ cũng qua những cái đường phố rất lớn của New York. Cái gì thứ hai, cái sự kiện đó nó cùng trong một ngày mà cùng là tập hợp được rất là đông đảo người dân, thì đủ thấy là cho cái đời sống văn hóa ở Mỹ nó đối nghịch nhau như thế nào. Thì tùy theo anh có thể lựa chọn một những cái hoạt động nào anh thấy phù hợp.
Thưa anh, kết tóm lại thì trong cái chuyến đi này, cái gì ở Mỹ đã lưu lại cho anh một cái ấn tượng mạnh nhất?
Tôi có một cái ấn tượng có lẽ không thể nào quên được, và cũng có lẽ là khó lặp lại được. Có một cái lần thứ hai là mình được dự một cái buổi như thế, đó là một cái đêm hòa nhạc tại công viên trung tâm Central Park. Thì ở New York ấy, mùa hè rất nhiều hoạt động về văn hóa nghệ thuật ở ngoài trời, nhưng mà đặc biệt tức là mùa hè nào thì nó có một cái chương trình trình diễn nhạc giao hưởng, nhạc cổ điển ở các công viên. Thế thì đêm hôm đó là tôi được đi dự một cái đêm là do cái dàn nhạc giao hưởng Philharmonic của New York, và được đánh giá là một trong những dàn nhạc gọi là nổi tiếng nhất thế giới đó. Thế thì tôi bị bất ngờ, tức là khi tôi đến cái chỗ Central Park thì tôi thấy là đã có hàng vạn người là tập trung ở đó ngồi trên bãi cỏ để mà chờ nghe cái dàn nhạc giao hưởng đó. Và cái dàn nhạc đó mà chơi thì cái âm thanh của nó vang dội ra đó, thì cùng lúc đó thì nó cũng hòa vào những cái tiếng rì rầm chuyện trò của các gia đình hay là những người bạn ngồi vừa ăn uống vừa chuyện trò vừa nghe nhạc. Thì tôi nghĩ rằng là một cái cảnh như thế có lẽ tôi không có thấy ở đâu khác cả. Trước đây khi mà mình nghĩ nói chuyện giao hưởng là phải vào nhà hát, phải trang trọng, phải chỉnh tề, rồi là im lặng. Thế nhưng mà ở đây thì là cái họ đã đem cái giao hưởng đến với lại công chúng theo cái cách như thế, là đại chúng cứ việc đến đấy là vừa chơi vừa như là đi picnic vừa nghe nhạc. Thì cái đó là khiến cho tôi có những cái suy nghĩ là cái cách của người Mỹ giữa cái gì cao siêu và những cái gọi là đời thường nhất, họ cũng tìm cách để nó giao hòa được với nhau.
Xin thành thực cảm ơn nhà thơ Hoàng Hưng. Góc vườn.